Dòng chảy kinh tế.
Biên tập viên Xuân Lan xin chào quý vị và các bạn. Dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Đơn hàng quay trở lại, doanh nghiệp dệt may thúc đẩy xuất khẩu, đầu tư chiều sâu. Hoàn thiện khung pháp lý trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Hai mục tiêu lớn của Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam TKV năm 2024, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và đảm bảo đời sống, thu nhập cho người lao động. Thưa quý vị, hai tháng đầu năm nay, xuất khẩu dệt may đạt hơn 5 tỷ đô la, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái, xếp thứ tư trong nhóm mặt hàng có kim ngạch cao nhất cả nước. Kết quả này có được nhờ tình hình thị trường tiêu dùng hàng dệt may thế giới hồi phục, cùng với đó là sự nỗ lực tìm kiếm đơn hàng của doanh nghiệp. Phóng viên Bá Toàn thông tin.
Trái với cảnh các nhà máy hoạt động cầm chừng, không đủ tải của năm 2023, hiện nay nhiều nhà máy đang chạy gần hết công suất khi lượng đơn hàng quay lại ngày càng nhiều. Doanh nghiệp dệt may đã chủ động các phương án sản xuất để đáp ứng yêu cầu đơn hàng ngày càng phức tạp về chi tiết và yêu cầu nhanh về tiến độ. Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dệt may Thành Công, đơn vị đang đàm phán đơn hàng cho quý 2. Tương tự, lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG cho biết lượng đơn hàng của đơn vị đủ hết tháng 6 nhờ nhiều đối tác lớn tại Mỹ đã bán hết hàng tồn kho và đang đàm phán ký hợp đồng với các đối tác khác. Với lượng đơn hàng tăng như vậy, đơn vị đang dự kiến nâng tổng công suất thêm 15% với việc triển khai thêm 45 chuyển may và tuyển thêm 3.000 công nhân. Còn tại Tổng Công ty May 10, thay vì phải chật vật tìm đơn hàng trong ngắn hạn như năm ngoái, doanh nghiệp đã đón những đơn hàng đến quý 3. Ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10 cho biết.
Đến thời điểm hiện nay thì có những cái hồi phục tùy từng chủng loại mặt hàng. Ví dụ như là mặt hàng veston cao cấp thì chúng tôi đã có hàng đến hết tháng 6, thậm chí hết tháng 9 của năm 2024. Hiệu quả kinh doanh thì có thể là chưa thực sự hồi phục do đơn giá vẫn đang bị khách hàng yêu cầu ép giá giảm. Chúng tôi xây dựng kịch bản kế hoạch là tăng trưởng từ 5 đến 7% so với năm 2023. Và đây cũng là một kịch bản là tương đối lạc quan.
Năm 2024, dự kiến tổng cầu dệt may thế giới ở mức 715 tỷ đô la Mỹ, tăng nhẹ so với năm 2023 nhưng vẫn thấp hơn năm 2022. Trong bối cảnh vẫn còn nhiều khó khăn, Việt Nam vẫn nổi lên là điểm sáng trong khu vực với sự ổn định về chính trị, năng lực sản xuất cao, tay nghề, người lao động tốt. Đồng thời, các chính sách đãi ngộ cho người lao động của Việt Nam đang tốt hơn các quốc gia cạnh tranh. Các doanh nghiệp dệt may quyết định thực hiện tốt những giải pháp đã đề ra và tiếp tục theo dõi, dự báo tình hình để ứng phó linh hoạt. Theo ông Cao Hữu Hiếu, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam Vinatex, để thực hiện được kế hoạch 5, nhiệm vụ trọng tâm của Vinatex sẽ là tiếp tục đảm bảo duy trì ổn định mọi nguồn lực, thực hiện cam kết và sáng kiến về môi trường, xã hội, quản trị doanh nghiệp ESG, thực hiện liên tục dự báo và đưa ra giải pháp thích ứng với thị trường bất định. Ông Cao Hữu Hiếu cho rằng,
năm 2024 thì chúng tôi vẫn còn nhiều khó khăn. Chúng tôi rất hy vọng là tiếp tục với 50 quan điểm kiên trì, dũng cảm, đoàn kết và sáng tạo. Thì năm 2024 thì tập đoàn tiếp tục sẽ thứ nhất là ổn định được toàn bộ cái sản xuất cho toàn hệ thống, đạt được cái mục tiêu của năm 2024 với mức tăng trưởng trung bình chúng tôi dự kiến là khoảng 10% cả doanh thu và lợi nhuận so với năm 2023. Phải nói là đây là một kế hoạch phải nói cũng tương đối là thách thức. Tuy nhiên chúng tôi tin rằng với cái truyền thống của Vinatex, đặc biệt ở đây là hai cái từ khóa mà chúng tôi rất quan tâm, đó là độ sáng tạo và đoàn kết. Năm 2024 này, Vinatex cũng sẽ hoàn thành được cái mục tiêu đề ra.
Chiến lược phát triển ngành dệt may và da giày Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035 sẽ là nền móng thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực sợi, dệt, nhuộm, tạo cơ hội cho ngành dệt may tận dụng ưu đãi từ các hiệp định thương mại tự do. Theo ông Chu Văn Cẩm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam, VITAS, ngành dệt may sẽ tiếp tục đa dạng hóa thị trường, khách hàng, mặt hàng dựa trên kinh nghiệm có được từ năm 2023. Ngành đẩy mạnh phát triển bền vững, đáp ứng đòi hỏi của thị trường toàn cầu về vấn đề xanh hóa, giảm phát thải nhà kính.
Cái định hướng phát triển cho năm 2024 và các năm tiếp theo, chúng tôi thì kiên định với cái mô hình phát triển tăng trưởng phải có lãi và phải làm sao mà đáp ứng được cái yêu cầu lao động và cải thiện điều kiện làm việc và thu nhập cho người lao động, cũng như xây dựng cái mối quan hệ lao động hài hòa. Đấy là quan tâm đến con người. Và cái thứ ba đấy là bảo vệ cái hành tinh của chúng ta. Thì cái này là từ đầu năm 2018 chúng tôi đã đưa ra cái mô hình này, và chúng tôi cho rằng đây là mô hình mà có thể nói cũng phù hợp với cái ngành dệt may chúng ta.
Năm 2024, ngành dệt may Việt Nam đặt mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu 44 tỷ đô la Mỹ trong bối cảnh đối diện nhiều thách thức khi các thị trường nhập khẩu đưa ra những quy định mới mang tính bắt buộc liên quan môi trường trong chuỗi cung ứng, quy định thiết kế sinh thái, sản phẩm tái chế. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng cam kết trong các hiệp định FTA để đẩy mạnh xuất khẩu thông qua tuyên truyền về quy tắc xuất xứ và cấp giấy chứng nhận xuất xứ, cơ hội và cách thức tận dụng cơ hội từ các FTA. Đồng thời, tăng cường hoạt động cung cấp thông tin thị trường trên nền tảng số.
Nghe thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới. Xin chuyển sang nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, tháng 3 là tháng cao điểm các hoạt động vì quyền lợi người tiêu dùng. Hiện nay, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có vị trí và vai trò quan trọng đối với sự phát triển bền vững của xã hội và đất nước. Năm 2023, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi đã được Quốc hội khóa 15 thông qua. Nhiều quy định đã được hoàn thiện, bổ sung, điều chỉnh các vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm nay với nhiều quy định đã được hoàn thiện bổ sung. Luật đã điều chỉnh nhiều vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn.
Thời gian qua, nhận thức của cộng đồng về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã nâng cao rõ rệt. Tuy nhiên, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức về kinh tế và đặc biệt là thực trạng xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng vẫn đang tiếp diễn ngày càng tinh vi với nhiều hình thức mới, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 đã sửa đổi toàn diện Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010, bổ sung nhiều quy định để bảo đảm thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành và kịp thời điều chỉnh các vấn đề mới phát sinh. Cụ thể, luật bổ sung một số quy định nhằm tăng cường trách nhiệm của tổ chức cá nhân kinh doanh trong các giao dịch đặc thù. Luật bổ sung quy định về sản xuất và tiêu dùng bền vững, bao gồm khái niệm về tiêu dùng bền vững, quy định các hoạt động thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững và quy định trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân các cấp trong việc thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững. Luật cũng bổ sung một số hành vi bị cấm, trong đó bao gồm hành vi bị cấm chung, hành vi bị cấm đối với các tổ chức cá nhân bán hàng đa cấp, tổ chức cá nhân kinh doanh thiết lập, vận hành, cung cấp dịch vụ nền tảng số. Ông Tạ Đình Thi, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho rằng, các quy định trong Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi đã cụ thể hơn, chi tiết hơn. Khi luật có hiệu lực sẽ đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng chặt chẽ hơn. Đồng thời, các đơn vị sản xuất kinh doanh cũng nhận thức được rằng những hình thức kinh doanh chộp giật, thiếu minh bạch sẽ dần dần bị loại bỏ.
Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là nhằm góp phần thực thi đầy đủ các quyền của công dân để triển khai hiệu quả và sớm đưa Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 đi vào cuộc sống. Phải luôn xác định bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm chung của nhà nước và toàn xã hội. Xu thế phát triển kinh tế ngày càng cho thấy rõ vai trò của người tiêu dùng đối với sự thành bại của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cần nhận thức được rằng việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng không chỉ là nghĩa vụ mà cũng là quyền lợi của chính mình và là trách nhiệm với lợi ích chung của toàn xã hội.
Trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bên cạnh vai trò của cơ quan quản lý nhà nước, bản thân doanh nghiệp và người tiêu dùng mới là chủ thể quan trọng và giữ vai trò quyết định. Ông Vũ Văn Trung, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam cho rằng,
tới đây khi mà luật đi vào lực bắt đầu từ 1/7/2004 thì rõ ràng về văn bản pháp quy và những cái rất cụ thể sẽ tải vào trong các nghị định hướng dẫn thi hành ấy, rất cụ thể hơn và thuận tiện hơn cho người tiêu dùng, và quyền lợi thì tôi nghĩ chắc chắn được đảm bảo hơn. Luật pháp là không chấp nhận kinh doanh thiếu minh bạch. Phía hội chúng tôi cũng thấy rằng là trách nhiệm của mình từ trung ương hội đến hội tỉnh thành phố phải nâng cao hơn lên và quan tâm hơn nữa, kịp thời tiếp nhận những thông tin, những khiếu nại người tiêu dùng và cố gắng trong cái phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình giải quyết cho thật tốt ở mức cao nhất có thể được, thì mới có như thế chúng tôi mới thực hiện được cái tôn chỉ mục đích của Hội Bảo vệ người tiêu dùng chúng tôi.
Theo kế hoạch của Bộ Công Thương, các hoạt động vì quyền lợi người tiêu dùng được tổ chức và thực hiện trong suốt năm 2024, trong đó tập trung vào các khoảng thời gian cao điểm về kinh doanh và tiêu dùng. Bộ Công Thương khuyến khích sự tham gia của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người tiêu dùng với các hoạt động liên quan, bảo đảm các quyền cơ bản của người tiêu dùng, đặc biệt là quyền được tiếp cận thông tin một cách minh bạch, an toàn.
Dòng chảy kinh tế,
dòng chảy cuộc sống.
Dòng chảy kinh tế tiếp tục với thông tin của hoạt động doanh nghiệp. Thưa quý vị, phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2024, Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam TKV phấn đấu sản xuất và tiêu thụ 50 triệu tấn than, đảm bảo sản lượng phát điện và cung cấp than cho điện theo các hợp đồng đã ký kết, đồng thời tiếp tục bảo đảm đủ việc làm, đủ nhân lực phục vụ sản xuất theo yêu cầu, sử dụng lao động của doanh nghiệp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc và tiền lương, thu nhập cho người lao động. Phấn đấu tiền lương bình quân của người lao động, toàn tập đoàn đạt hơn 17 triệu đồng một người một tháng. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tổng hợp thông tin.
Báo cáo của Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam TKV cho thấy, năm 2023, mặc dù tình hình thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn, song với truyền thống kỷ luật và đồng tâm của thợ mỏ, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính của Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam đều đạt và vượt so với kế hoạch năm và tăng trưởng cao so với năm 2022. Doanh thu tổng số toàn tập đoàn năm 2023 đạt trên 170.000 tỷ đồng, bằng 101,2% kế hoạch năm. Sản lượng than tiêu thụ của toàn tập đoàn năm 2023 đạt gần 48 triệu tấn, bằng hơn 103% so với kế hoạch năm và so với cùng kỳ năm 2022. Đặc biệt, sản lượng than cung cấp cho sản xuất điện của tập đoàn đạt cao nhất từ trước đến nay, tăng 4,8 triệu tấn so với cùng kỳ năm 2022. Các loại khoáng sản khác đều đạt và vượt so với kế hoạch. Nhờ đó, lợi nhuận trước thuế toàn tập đoàn năm 2023 dự kiến khoảng 7.800 tỷ đồng, bằng 156% kế hoạch năm đặt ra là 5.000 tỷ đồng. Tổng số nộp ngân sách toàn tập đoàn trong năm 2023 là 29.118 tỷ đồng, bằng 134,72% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là năm nộp ngân sách nhà nước cao kỷ lục của Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam kể từ khi thành lập đến nay. Xác định người lao động là trung tâm, hạt nhân của phong trào thi đua lao động sản xuất, hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ được giao, TKV và các đơn vị trực thuộc đã có nhiều giải pháp cải thiện điều kiện làm việc và tăng thu nhập cho người lao động. Trong đó tập trung vào đầu tư đổi mới công nghệ, đẩy mạnh cơ giới hóa, tự động hóa trong sản xuất, thực hiện tái cơ cấu, sắp xếp lại tổ chức sản xuất, tinh giản lao động. Nhờ đó đã nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, từ đó tiếp tục cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, cũng như không ngừng nâng cao thu nhập, chăm lo đời sống của người lao động ngày càng tốt hơn. Cùng với phát triển sản xuất, các đơn vị trong TKV nói chung và các đơn vị sản xuất hầm lò nói riêng luôn chú trọng thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, ăn nghỉ, tổ chức các hoạt động tham quan nghỉ mát, văn hóa thể thao cho người lao động. Hiện TKV có 50 doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn Quảng Ninh, có gần 80.000 công nhân, phần lớn là người ngoại tỉnh. Nhằm chăm lo và bảo đảm sức khỏe cho người lao động, hàng năm TKV đều tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám chuyên khoa cho người lao động. Với kết quả sản xuất kinh doanh và những giải pháp chăm lo cho người lao động, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động TKV được cải thiện, nâng cao rõ rệt, qua đó giúp cho người lao động yên tâm gắn bó lâu dài với ngành than. Năm 2023, tiền lương bình quân toàn tập đoàn đạt 16,8 triệu đồng một người một tháng, tăng 11,9% so với kế hoạch. Riêng các đơn vị khối sản xuất than hầm lò, tiền lương bình quân đạt 19 triệu đồng một người một tháng, tăng 10,6% so với kế hoạch năm. Trong đó, tiền lương bình quân của thợ lò đạt 24 triệu đồng một người một tháng, tăng 13,2% kế hoạch. Đặc biệt, năm 2023, có hơn 9.000 thợ lò có thu nhập hơn 300 triệu đồng một năm, chiếm khoảng 38% tổng số thợ lò và tăng 30% so với thực hiện năm 2022. Đây cũng là những điều kiện thuận lợi để Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam TKV tự tin bước vào thực hiện và hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, đảm bảo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động với mức lương bình quân toàn tập đoàn đạt hơn 17 triệu đồng một người một tháng, đáp ứng than cho nền kinh tế và than cho sản xuất điện, đảm bảo vai trò trụ cột an ninh năng lượng quốc gia.
Nội dung hai mục tiêu lớn của Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam TKV năm 2024, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đảm bảo đời sống, thu nhập cho người lao động cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bá Toàn biên soạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.